Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa đã hiện diện ở giữa chúng con, nơi bí tích thánh thể. Xin cho con nhận ra Chúa đang sống động ở giữa chúng con trong quyền năng của Chúa. Xin cho con nhận ra tình yêu của Chúa tự hiến cho chúng con nơi thánh thể. Xin cho con nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng con, nơi những người anh chị em sống chung quanh chúng con. Xin cho con nhận ra Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa là Chúa của chúng con. Chúa Giêsu thánh thể, chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa vì chúng con chưa có đủ niềm tin. Chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa vì chúng con còn cứng lòng. Chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa vì chúng con chưa cảm nhận lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con. Chúng con vẫn còn quá tự tin vào chính bản thân mình, vào khả năng của mình, vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, vào thế gian hơn là vào chính Thiên Chúa. Cho nên, giữa nhịp sống trong đời này, con vẫn không nhận ra Chúa. Vì con còn chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Vì con còn chạy theo lời khen, tính chê của thế gian. Vì con còn chạy theo những dục vọng của đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, những dục vọng của thân xác. Cho nên chúng con để cho con mắt tâm hồn ra mù tối mà không nhận ra Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Mời gọi chúng con hãy đón nhận tình yêu của Chúa. Nhiều khi hoa nở trong nắng tươi, con chỉ nhìn thấy Chúa trong niềm vui. Nhiều khi mưa đổ trời tím màu, con chỉ tìm đến Chúa khi u sầu. Vầng tim bé nhỏ như suối vơi, con thương người thương mến con mà thôi. nguyện xin chiếu rọi tình sáng ngời, con biết tìm yêu Chúa nơi muôn người. Vâng, lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa lúc vui cũng như khi u sầu. Con nhận ra Chúa nơi những người con thương cũng như những người con ghét. Những người ghét con, những người thù hằn con vẫn nhận ra có Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em ấy. Con vẫn nhận ra rằng đó chính là thánh thể mà con phải thương yêu, trân trọng, đón nhận. Dù thánh thể ấy khó đón nhận lắm, không nuốt trôi được đâu. Con nuốt một tấm bánh ngon lành thì dễ, con nuốt một tấm bánh thiêu rồi, hư rồi, cứng rồi, có mùi rồi, làm sao mà nuốt được. Ấy vậy mà Chúa vẫn mời gọi con phải có tình yêu, phải có niềm tin để đón nhận những thánh thể, là những gai góc ấy, là những chông gai ấy, là những người anh chị em khó ưa, khó tính, khó ở, khó nết ấy, là những người ghét bỏ, thù hằn con, là những người muốn loại trừ con, là những người luôn luôn tìm mọi cách để mà hại con. Con vẫn phải nhận ra Chúa đấy, thánh thể đấy. Cho con nhận ra Chúa cả trong những lúc thinh lặng nhất, những lúc đêm về, những lúc mà chúng con mệt nhoài sau một ngày làm lụng vất vả. Trong mệt nhoài ấy, trong thinh lặng của đêm tối ấy, xin cho con nhận ra Chúa. Xin cho con cũng nhận ra Chúa cả những lúc con phải vào chốn thương trường ồn ào náo nhiệt, những lúc kẹt xe, những lúc xếp hàng chờ đến phiên mua đồ hoặc lãnh lương, những lúc chúng con phải chen chúc chật chội trong những căn nhà ổ chuột, trong những đường dày, trong những đường hẻm sình lầy, xin cho con vẫn nhận ra Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa khi con bước vào một mái nhà tranh, một túp lều nhà tranh vách đất ấy, với những con người nghèo khổ rách nát ấy. Con vẫn nhận ra Chúa, nhận ra thánh thể Chúa đang hiện diện ở đó, không phải trong những ngôi nhà cao cửa rộng sang trọng, lộng lẫy xa hoa. Xin cho con nhận ra Chúa, khi con bước vào một trại tâm thần với những tiếng ú ớ, những nụ cười man dại, những ánh mắt khờ khạo, những con người vô hồn, những con người không bình thường ấy, con vẫn nhận ra Chúa, nhận ra đó là Thánh Thể, Chúa Thánh Thể đang hiện diện nơi những con người bị bầm dập, những con người ốm đau, bệnh tật, những người hành khất, những em bụi đời, những người HIV, những người xì ke ma túy, những người lang thang đầu đường xó chợ. Con vẫn nhận ra đó chính là Chúa Thánh Thể. Đó chính là Thánh Thể của Chúa mà con phải nhận ra để trân trọng, để yêu mến với tất cả tâm lòng của chúng con. Lạy Chúa, làm sao mà con có thể nhận ra được? Chỉ có đức tin, mà chúng con thì lại quá yếu về đức tin. Lòng tin của chúng con không bằng hạt cải đâu, có khi chỉ là hạt cát, có khi chỉ là hạt bụi mà thôi. Xin Chúa tăng lòng tin cho chúng con, để con nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện ở trong mọi người, và Chúa cũng đang hiện diện ở trong chính con, trong tâm hồn của chúng con, trong mỗi người chúng con, trong con người yếu đuối này, tội lỗi này, yếu hèn này. Chúa vẫn đang ở trong con. Con cũng là Thánh Thể, mà chính con phải trân trọng chính Thánh Thể ở trong con. Thánh Thể ở trong con để con làm cho bản thân mình nên tốt hơn, nên đẹp hơn, nên xứng đáng là Thánh Thể của Chúa hơn. Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, ôi những Thánh Thể đang ở chung quanh con, con thở lạnh, con yêu mến. Xin cho con được sống trong niềm vui, niềm vui vì nhận ra Thánh Thể của Chúa đang hiện diện ở trong chính bản thân con, đang hiện diện nơi những người anh em sống chung quanh chúng con. Sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Con chỉ thực sự sống trong niềm vui nếu con nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng con, của mỗi người chúng con, dù bất cứ hoàn cảnh nào, tội lỗi, yếu hèn, đớn đau, bệnh tật, vẫn có Chúa hiện diện. Chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em đường trồi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trúng trệ xoan xoảng. Giả như tôi nói được ơn tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ở nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, ngày xưa chúng ta vẫn học giáo lý ba nhân đức cả trong đạo. Hỏi có ba nhân đức cả trong đạo là nhân đức gì? Thứ nhất là nhân đức tin, thứ hai là nhân đức cậy, thứ ba là nhân đức mến. Và trong ba nhân đức ấy, nhân đức nào cũng cần thiết hết tất cả. Nhưng mà hôm nay ta nghe Thánh Phaolô nói cho chúng ta rất rõ cái điều ấy. Đó là cái gì thưa anh chị em? Trong ba nhân đức ấy, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Vì sao thưa anh chị em? Đó là cái con đường trỗi vượt hơn cả. Con đường trỗi vượt hơn cả là con đường bằng đức mến. Đó là con đường tình yêu. Đó là con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé. Và chúng ta thấy được rằng là bao nhiêu là thi ca nhạc đều nói đến tình yêu. Anh chị em thử hát cho tôi những bài hát nào nói đến tình yêu thử coi. Cái nào đến tình yêu ở ngoài đời người ta ca tụng tình yêu, chị em thử hát giùm tôi coi. Bài gì? Cứ gì có nói đến tình yêu. Có bài nào nói đến tình yêu? Hả?
Yêu cho biết bao đêm dài, cho
thế gian là như vậy, tình yêu của thế gian là chỉ có mây xanh mây khói cũng tan theo mà thôi. Rồi còn bài gì nữa về tình yêu?
Bạn gì nữa về tình yêu? Như nào? Bài nào nữa thưa anh chị em? Nhiều lắm mà. Tại sao bây giờ tôi nói tình yêu? Hát được tình yêu mà không có ai hát được như vậy. Nhiều lắm mà. Bài gì nữa? Bài gì nữa? Cái gì cơ? Có Chúa rồi quên hết. Trong mà chẳng có tay vào nổi câu có Chúa rồi quên hết. Ở ngoài người ta nói đến nhiều đến tình yêu, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là những cái tình yêu ấy hết sức là giới hạn, hết sức là mong manh, đúng không ạ? À, bài hát anh chị em vừa hát rồi, yêu cho biết bao đêm dài rồi gì nữa, cho biết nồng say rồi dòng mực say còn đó, yêu cho nhiều nhiều vân vân, cũng theo nhau mà đi hết mà thôi. Rồi còn tình yêu gì nữa? Đường vào tình yêu con lạy Chúa. Gì nữa? Đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần sầu. Rồi thì ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Xong rồi vô, tôi hé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối cùng. Rồi trôi chân cuối cùng nên vội tan. Ta thấy là tình yêu của con người là ngày nào biết tương tư thì là biết cắn ghé môi cắn vào rồi ngọt đắng rồi cuối cùng cũng vội tan. Cái tình yêu của con người nó như thế thưa anh chị em. Ở đây ít nhiều chúng ta cũng trải qua những kinh nghiệm của tình yêu của con người với nhau. Và ta thấy có ai dám nói rằng từ khi mà chúng con quen nhau, rồi chúng con lấy nhau, chúng con sống với nhau, tới bây giờ chúng con lúc nào cũng yêu nhau, có ai có điều đó giơ tay? Có không? Có bao giờ cãi nhau không? Có bao giờ cãi nhau không? Có bao giờ giận nhau không? Tình yêu con người làm sao mà không có hiểu lầm, làm sao mà không có ganh, làm sao mà không có ghen, làm sao mà không có cãi, làm sao mà không có đánh nhau. Hết bắt đầu như là ta thấy, đúng không ạ? Không có ai mà nói rằng từ lúc mà con yêu nhau cho tới bây giờ là con thấy là lâu đài tình ái. Có. Vì thế mà Thánh Phaolô nói rằng hôm nay tôi chỉ cho anh em một cái con đường chọn lành. Cái con đường đó là gì? Con đường của đức mến, con đường của tình yêu. Mà tình yêu ấy không phải là tình yêu của con người với con người, mà tình yêu ấy phải là tình yêu mà ta đón nhận từ Thiên Chúa. Cái lòng mến ấy ta phải lãnh nhận từ Thiên Chúa thôi. Còn nếu mà lấy cái tình yêu của con người ra mà đối xử thì ta thấy tình yêu ấy nó mong manh như là bong bóng. Bong bóng sợ nó dễ vỡ, mong manh lắm. Còn tình yêu của Thiên Chúa thì ta phải nói rằng tình yêu Thiên Chúa ôi nào biết lấy chi báo đền. Tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Tình yêu Thiên Chúa tràn ngang khắp chốn. Tôi xanh tôi đời ôi tình yêu sao quá cao vời.
Ôi tình yêu sao quá cao vời.
Con biết tròn đời thân hiến xa thân. Giang bao tinh thần.
Vâng thưa anh chị em, khi mà ta có được tình yêu của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình, lúc đó
Lúc đó ta mới cảm nghiệm được rằng đó là cái con đường chọn hảo, đó là con đường mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đi vào con đường ấy. Và không có con đường nào khác, không có con đường nào khác. Nhưng mà Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được rằng là khi tôi có tình yêu, khi tôi có lòng mến, khi tôi đón nhận được lòng thương xót của Chúa ở trong tôi, thì tôi phải sống như thế nào đây? Thưa anh chị em, thực hiện cái lòng mến ấy như thế nào? Thánh Phaolô cho chúng ta những cái thực hành rất là rõ. Giả như mà tôi nói được thứ tiếng của loài người và nói được cả thứ tiếng của thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn trũng trẻ xoang xoạc. Giả như mà nói được cái thứ tiếng của loài người là hay quá rồi, tốt quá rồi, giỏi quá rồi, thông minh quá rồi, nhưng mà không có lòng mến thì chỉ là cái thùng rỗng mà nó kêu to mà thôi. Giả như mà tôi nói được ơn tiên tri, được hiểu biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay là có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi có hiểu biết tất cả mọi điều bí nhiệm, thậm chí là có đức tin mà chuyển núi dời non mà không có lòng mến thì cũng chẳng là gì cả. Thứ ba, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Tôi đem hết cả gia tài cơ nghiệp tôi bố thí mà không có lòng mến, tôi làm vì để lấy tiếng mà, đúng không? Rồi tôi thiêu đốt cả thân xác tôi đi để cho tôi chứng tỏ rằng tôi là anh hùng mà, tôi là tử đạo mà. Nhưng mà nếu mà tôi không có lòng mến thì chẳng ích gì cho tôi. Nhớ, nếu không có lòng mến mà ta làm phúc, ta gọi là ta làm phúc, ta bố thí, ta dâng cúng chỉ để lấy tiếng, chỉ để lấy danh, chỉ để cho mọi người biết đến thì chẳng ích gì cho ta cả. Có đem hết cả gia tài mà bố thí để lấy một cái bảng vàng cũng chẳng ích gì cho ta. Người ta có thể nhìn vào đấy, trầm trồ ông ấy đã cúng cả gia tài cho nhà chung, cho nhà dòng, cho nhà thờ. Nhưng mà ta làm cái điều đấy chỉ để lấy danh mà thôi, chỉ để lấy tiếng mà thôi, chỉ để cho người ta khen ngợi mà thôi, mà không làm vì lòng mến, vì lòng yêu Chúa, thì hoàn toàn là vô ích hết. Rất rõ nha, rất rõ. Mà ngay cả tôi có là chịu thiêu đốt cả thân xác tôi, có nghĩa là tôi hăng say, tôi làm việc công đồ, tôi nhiệt thành, tôi làm hết công việc này đến công việc nọ đến công việc kia, nhưng mà tôi làm không vì lòng yêu mến Chúa, mà không có tình yêu ở trong đó. Tôi làm chỉ để cho người ta thấy rằng wow, ông này nhiệt thành quá, ông này hăng say quá. Hoặc là tôi làm chỉ để thỏa mãn cho cái đam mê của tôi, mà không thực sự là vì yêu mến Chúa, cũng hoàn toàn là vô ích hết. Đức mến thì sao thưa anh chị em? Đức mến đó là phải có sự nhẫn nhục, hiền hậu. Căn bản hai cái điều của đức mến là nhẫn nhục và hiền hậu. Khi tôi làm việc, tôi chấp nhận thua thiệt, tôi chấp nhận là bị người ta coi thường, mà tôi vẫn hăng say, tôi vẫn làm cái công việc đó, thì đó là tôi làm vì lòng yêu mến Chúa. Còn nếu mà tôi làm mà không được như ý của tôi nổi sùng lên thì không có đức mến mất rồi. Tôi làm mà đụng một cái mà tôi tự ái, tôi nổi lên, tôi bỏ hết thì tôi không có đức mến. Thì tất cả những việc tông đồ, việc bác ái tôi làm đều là con số zero, con số không mà thôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương. Làm việc tông đồ ta dễ bị cái tội đó. Vì không có đức mến cho nên ta hay ghen tương. Ta hát, ta muốn ta phải hát hay hơn.
ta múa làm nhạc cảnh Giáng sinh cũng phải múa hay hơn. Ta giảng, ta cũng phải giảng hay hơn. Ta đi làm việc tông đồ cũng phải làm việc hay hơn. Mà có ai hát hay hơn, giảng hay hơn, làm việc tông đồ nhiều hơn, được mọi người biết hơn, ta không chịu được. Chứng tỏ là ta không có đức mến. Mà không có đức mến thì mới ghen tuông. Mà không có đức mến mà ghen tuông thì tất cả việc tông đồ của ta làm đều trở thành con số không. Không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc. Ta dễ bị cái đó, vinh vang tự đắc. Nhóm tôi đó nha, tôi đó nha, ai cắm hoa, còn ai trồng khoai đất này. Tôi vinh vang tự đắc. Vinh vang tự đắc. Mà cái đó là nó nằm ở trong con người của chúng ta. Tôi này nha, chứ không phải ai đâu mà nha. Tôi làm được chuyện này, tôi làm được chuyện kia đó. Không có tôi là không có ai làm được đâu. Mà thực sự rằng không có mợ thì chợ vẫn đông. Đừng tưởng rằng không có tôi giảng thì người khác không giảng được. Đừng tưởng rằng không có tôi đánh đàn thì không ai đánh đàn được. Đừng tưởng rằng không có ai hát thì không có tôi hát thì không ai hát được. Không hát thì đọc, không đánh đàn thì đọc, đâu sao. Không ai giảng thì mình cũng đọc, đọc kinh, mình cầu nguyện được chứ, đâu có sao đâu. Không ai là người mà không thể thay thế được trong cuộc đời này. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng mà duy nhất không thể thay thế được. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng mà không có Ngài thì ta không thể làm gì được. Còn mọi người chúng ta, mỗi người chúng ta, không có mợ thì chợ vẫn đồng. Không có tôi thì còn có người khác, chứ có ai chết đâu mà sợ. Nhiều khi tôi hay bị cái cám dỗ. Bị cám dỗ khi mình làm việc tông đồ, khi mình đi rao giảng, mình cứ nghĩ rằng không có mình thì không có ai giảng được. Không có mình hoạt động tông đồ, không có mình đi làm bác ái thì người ta chết mất. Thực sự ra, ngồi suy nghĩ lại, suốt thời gian không đi làm, có ai chết đâu? Có ai chết không? Chả ai chết cả. Có ai bị gì không? Chả ai bị gì cả. Mà chỉ có ai chết thôi, mình chết. Mình chết vì mình vinh vang tự đắc. Mình chết vì mình kiêu ngạo. Mình chết vì mình nghĩ rằng không có mình thì người ta chết. Mà thực sự rằng không có mình chẳng ai chết. Mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ chết. Chết vì tội kiêu ngạo, vinh vang tự đắc. Lạy Chúa, chính trong những thất bại, chính trong những thua thiệt mà Chúa dạy cho con bài học rằng điều căn bản của đức ái là nhẫn nhục, hiền lành, khiêm nhường. Nếu không có đức ái, nếu không có lòng mến như vậy thì mọi cái con làm đều vô ích hết, chẳng nghĩa lý gì cả. Không ghen tương, không vinh vang tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tại sao Thánh Phaolô lại nói như vậy nhỉ? Không mừng khi thấy sự gian ác. Anh chị em thấy có điều lạ không? Sao thấy sự gian ác mà mừng? Mày trời ơi, hôm nay đã quá mày, tao dùi quá, sao vậy? Cái con nhỏ mà nó chửi tao hôm nay á, nó bị trúng gió rồi. Phải không? Đúng không? Ôi trời, tạ ơn Chúa. Tạ ơn cái gì? Cái mẹ nó dịch nợ, dịch hụi con, nó bị cảnh sát bắt rồi, đi tù rồi. Tâm mừng vui khi thấy điều gian ác. Rõ ràng thường là như vậy. Thấy không? Thấy những ai mà ta không ưa, không thích mà họ gặp cái sự dữ là ta vui lắm, ta mừng lắm. Ôi may quá cha, cảm ơn Chúa. Sao con? Mừng qua cháy nhà xóm con. Rồi sao? May quá, nhà con không cháy. Cháy nhà con mẹ mà nó hay chửi con này, nó cháy rồi. Rất như vậy. Mà khi ta thấy rằng có ai đó mà mình không ưa, không thích, hoặc là có ai đó mà mình có thành kiến với họ, hoặc là có ai đó mà họ không ưa, không thích mình, khi mình nghe họ gặp cái sự dữ, họ gặp cái điều không may, là tự nhiên mình thấy nó vui vui trong lòng, phải không? Cứ thành thật mà nói như vậy đi. Thành thật mà nói như vậy đi. cứ thấy mà những người mình không ưa hoặc là người không ưa mình mà họ gặp cái điều không may, gặp sự dữ là tự nhiên lòng ta thấy nó vui vui làm sao ấy, nó khoái làm sao ấy. Đó chứng tỏ là ta chưa có lòng mến. Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Không mừng vì gặp khi người ta gặp gian ác, mà phải vui khi người ta được những điều may lành chứ, phải không ạ? Thấy cái ông này mà ông hay chửi tôi, mà hôm nay ông trúng số, tôi có vui không? Xong vui, ta trúng số xong vui. Thì ta mới thấy rằng này, có những cái trắc nghiệm để cho biết rằng ta có lòng mến hay không. Chứ còn nếu mình nghe đoạn thánh thư này thì ta vẫn nghe hoài, phải không? Thậm chí còn hát thuộc lòng nữa. Nhưng mà phải trắc nghiệm lại coi mỗi một người chúng ta trong những cái hoàn cảnh cụ thể thì tôi có lòng mến hay không. Khi tôi làm một công việc gì đó, tôi thích được người ta để ý, vậy rõ ràng tôi chưa có lòng mến. Tôi làm một công việc gì đó mà tôi cảm thấy là người ta khen thì tôi phấn khởi, mà người ta chê thì tôi buồn, chứng tỏ tôi chưa có lòng mến. Khi tôi gặp một ai đó mà tôi không ưa, không thích, mà họ gặp điều may lành tôi cảm thấy khó chịu, chứng tỏ tôi chưa có lòng mến. Tôi gặp một người nào đó mà họ không ưa tôi, họ nói xấu tôi, họ muốn loại trừ tôi, mà họ gặp điều không may tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy nhẹ lòng, chứng tỏ tôi chưa có lòng mến. Có những cái trách nhiệm rất rõ thế anh chị em. Có những trách nhiệm mà cứ những khi mà về tối ngủ, trước khi đi ngủ xét mình lại, thấy sao mình vô duyên thật, sao mình là rõ ràng là hậm hĩnh thật. Làm xong công việc này ra người ta vừa mới khen, thấy tự nhiên mình thấy sướng sao, không ăn cũng no, phải không? Không ăn cũng no. Rồi có những hôm mà về không ăn không ngủ được, vì sao? Tức người ta chê mình, làm hết hơi hết hồn, giảng rã họng ra, nó bảo giảng dài, giảng dai, giảng dỏm, giảng dở, giảng vô duyên. Kỳ cục, chịu không nổi, mất ăn mất ngủ. Rõ ràng là ta tìm chưa có lòng mến. Rõ ràng là ta chưa có lòng mến. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả và hy vọng tất cả. Tha thứ, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng. Có lòng mến hay không là chỗ đó. Còn giận, còn hờn, chưa có tha thứ là chưa có lòng mến. Không có chịu đựng được mà bất mãn, mà chống đối, mà kêu ca càm ràm, chứng tỏ ta chưa có lòng mến. Tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả. Không biết là như thế nào, tôi thất vọng quá, tôi chán nản, tôi ngã lòng, tôi mất niềm hy vọng, chứng tỏ tôi chưa có lòng mến. Tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả và tin tưởng tất cả. Mất lòng tin vào con người, không còn tin vào cuộc đời, không còn tin vào ai, và thậm chí mất cả lòng tin vào Chúa, chứng tỏ rằng ta chưa có lòng mến. Vì lòng mến là tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả và tin tưởng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời, nói tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết, hiểu biết tư rồi cũng chẳng còn. Vì chưng hiểu biết thì có ngần có hạn, ơn nói tiên tri cũng có hạn có ngần. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần cái hoạn sẽ biến đi. Cho nên đừng tưởng rằng tôi đánh đàn mãi được, đừng tưởng rằng tôi hát hay mãi được, đừng tưởng rằng tôi giảng hay mãi được, đừng tưởng rằng tôi viết hay mãi được. Tất cả cái đó đều có ngần có hạn. Nói mãi mà Chúa cho viêm cái thanh quản, còn hát còn nói gì được đâu. Ngành dễ lắm. Nay còn đang là ca sĩ nổi tiếng, mai khám viêm thực quản, thời kỳ thứ ba rồi, coi như là xong. Rất có nghìn có hạn. Mình học bằng cấp giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, bao nhiêu sự hiểu biết của mình có xài được mãi không? Bây giờ bao nhiêu tiến sĩ, bác sĩ, khoa học gia về hưu rồi đó, ngồi đếm từng ngón tay để chờ cái ngày mà đi về với Chúa. Hiểu biết cũng có hạn, rồi nói tiên tri có ngần có hạn, giàu có cũng có ngần có hạn. Khi cái hoàn hảo đến thì cái tạm thời phải biến đi. Và cái hoàn hảo đến là cái gì? Không mất được là gì? Cái không mất được là gì? Cái không mất được là gì? Đức mến. Tôi mới nghe xong bìa lại không trả lời được thôi. Cái không thể mất được đó là gì? Lòng mến. Cũng như khi tôi còn trẻ con, nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, nhưng khi tôi đã lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng tôi thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Bây giờ tôi biết có ngần có hạn, nhưng sau này tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Cho nên với đức mến, nuôi dưỡng tôi phải lớn lên. Còn bé thì ăn nói suy nghĩ như trẻ nhỏ, vì tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi thôi, chưa có lòng mến đầy đủ ở trong tôi. Tôi chỉ biết yêu bản thân tôi. Tôi suy nghĩ nói năng như trẻ nhỏ. Tôi còn ích kỷ, tôi còn cao ngạo, tôi còn vinh vang. Đó là tôi còn trẻ nhỏ, tôi chưa có lòng mến. Và lớn lên tôi suy nghĩ nói năng hành động như người lớn, có nghĩa là tôi có lòng mến ở trong tôi rồi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta giữ được lòng mến, vì đó là điều cao trọng hơn cả. Lòng mến ấy chính là tình yêu của Đức Giêsu. Lòng mến ấy chính là Đức Giêsu. Khi tôi đón nhận Đức Giêsu vào trong tôi thì tôi mới có lòng mến ở trong tôi. Và khi tôi có lòng mến ở trong tôi thì như Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô, Đức Kitô sống ở trong tôi. Tôi yêu người khác bằng tình yêu mà Chúa yêu tôi. Tôi nhìn người khác bằng ánh mắt mà Chúa nhìn tôi. Tôi nói với người khác bằng những lời mà Chúa nói với tôi. Tôi xử sự với người khác như là Chúa xử sự với tôi. Chúa xử sự với tôi thế nào? Chúa yêu thương tôi, Chúa tha thứ cho tôi, Chúa đón nhận tôi, Chúa tin tưởng nơi tôi, Chúa đặt niềm hy vọng nơi tôi, thì tôi cũng tin tưởng nơi người khác, yêu mến người khác, đón nhận người khác và luôn luôn đặt niềm hy vọng nơi người khác. Mời anh chị em chúng ta cùng hát với nhau bài hát Cho Con Vững Tin. Câu 2 và câu 3. Mời anh chị em cùng đứng lên. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa là tình yêu, chính Chúa là lòng mến mà chúng con khao khát đợi trông. Nếu không có Chúa, nếu không có tình yêu của Chúa, nếu không có lòng mến của Chúa đổ đầy vào tấm lòng của con, thì làm sao mà con có thể yêu thương người khác được? Làm sao mà con có thể chấp nhận người khác được? Làm sao mà con có thể tha thứ cho người khác được? Làm sao mà con có thể chịu đựng người khác được? Vì Chúa là lòng mến, Chúa là tình yêu. Chúa đã yêu thương con bằng chính tình yêu tuyệt vời nhất, chính tình yêu đến hiến mạng sống cho người mình yêu, đến tình yêu không tiếc gì với con và ở lại mãi với con. Xin cho con đón nhận lòng mến ấy, xin cho con đón nhận tình yêu ấy, để Chúa biến đổi con người của con từ một đứa trẻ suy nghĩ nói năng hành động như một đứa trẻ thành một người lớn suy nghĩ nói năng hành động như là một người lớn. Người lớn ấy là người có Giêsu. Người lớn ấy là người biết suy nghĩ như Giêsu, hành động như Giêsu, yêu mến như Giêsu. Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào điều ấy.
Vì nếu không có Chúa, không có lòng mến Chúa đổ trong con không thể làm được điều gì. Con có làm được gì điều gì cũng chỉ là vô ích, hoàn toàn vô ích mà thôi, nếu con không có lòng mến. Chúng con dâng lên Chúa ước nguyện riêng của mình. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa vào trong tấm lòng nhỏ hẹp, ích kỷ của con. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa vào trong tấm lòng cao ngạo của con. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa vào tấm lòng tội lỗi yếu đuối của mỗi người chúng con. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa vào những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn. Những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được. Những người xa lìa tình yêu của Chúa nhiều năm nhiều tháng, khô khan nguôi lạnh. Những người sống trong hận thù, ghen ghét, ghen tuông, ghen tị. Những tâm lòng chứa đầy hận thù, tị hiềm, ghen ghét. Những tâm lòng vô cảm, chỉ vui khi thấy người ta gặp điều không may, và buồn chán khi thấy người mình không thích gặp điều may lành. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa xuống những tấm lòng hoen úa, tội lỗi, khô khan, nguội lạnh. Xin Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn, những vết thương thể xác của mỗi người chúng con. Những vết thương tâm hồn do hận thù, do ghen tuông, do ghen tị nhiều năm nhiều tháng chất chồng mà chúng con không tha thứ được, không quên đi được, không chấp nhận nhau được, không còn tin tưởng nhau được, không còn hy vọng vào những người khác nữa. Những tâm lòng của chúng con đã khô cằn sỏi đá, mất hết niềm hy vọng, mất hết niềm tin tưởng, không còn muốn đón nhận ai, không còn muốn tha thứ cho ai. Thì giờ đây, xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa xuống trên chúng con. Xin Chúa đổ tràn lòng mến của Chúa, tình yêu của Chúa trên mỗi người chúng con, để sau khi lãnh nhận phép lành Thánh Thể, hoặc mỗi khi chúng con lãnh nhận Thánh Thể của Chúa, chúng con được lòng mến của Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, để chúng con được lòng mến của Chúa xóa đi những ganh tương, ganh tị, ích kỷ, hờn oán, hận thù, để chúng con được lòng mến của Chúa ban cho chúng con tràn đầy bình an, niềm vui và hy vọng. Amen. Mọi người chúng ta thành khẩn tin tưởng thánh nhân phép lành với ơn tha thứ, ơn chữa lành từ lòng mến của Chúa Giêsu Thánh Thể, từ trái tim bị đâm thấu của Chúa Giêsu vì tội lỗi, máu thánh Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của trần gian. Thánh Thể của Chúa nuôi dưỡng con người, và tình yêu của Chúa nơi Thánh Thể ở lại với con người để yêu thương, để tha thứ và để chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, tin tưởng.
Hôm nay làm trải qua.